Kính bạch thầy, con xin hỏi trong cái lúc mà ngồi buông thư như thế thì con cảm nhận là ví dụ như cái chân nó bị tê, nó đau, sau lưng nó tê, nó đau, thì mình cảm được cái đó là những cái thọ. Tâm thì có lúc nó lăng xăng, nó nghĩ việc này việc kia, thì cái việc đó thì mình quan sát được. Nhưng mà con hiểu là trên đầu, trên đỉnh đầu mình á, thì nó như nó có cái áp lực, nó nút đẩy lên như thế, nó nặng thế này, thì cái đó là cái hiện tượng vật lý hay là như thế nào? Và thỉnh thoảng mình có thể thấy nó xoay xoay trên cái tên này, thì con không biết đó là cái gì, việc đó nó có ảnh hưởng như thế nào?
Cái đó là cái phản ứng tự nhiên, nó cũng là cái phản ứng tự nhiên. Khi cái cơ thể của mình á là thường nó cứ nó cái tâm nó khởi lên lăng xăng á, thì nó cũng đi hoạt động, nó hoạt động, nó làm chuyện này làm chuyện kia làm chuyện nọ, cho nên cái tâm nó cứ chú vào cái chuyện hoạt động đó. Thì bây giờ á, khi mà mình ngồi mà mình tâm mà thư giãn buông xả rộng lành trong sáng á, thì lúc đó á, là tâm nó rất yên. Khi cái tâm rất yên đó đó, cái tâm nó yên, nhưng mà cái pháp á thì nó vẫn vận hành. Cái pháp vận hành ở trên thân thì nó là có mỏi chân, đau lưng chẳng hạn, đó là pháp vận hành trên thân. Và khi đó đau đó tức là nó đã có cảm thọ. Có cảm thọ, tức là nó có cái cảm thọ này rồi đến cảm thọ khác. Nhưng mà đây là thầy nói một cái mà trải nghiệm để thấy đó. Ví dụ như mình vẫn thấy đau thôi mà mình hoàn toàn không để ý đến cái đau đó, tức là không phải là không để ý mà là không bận tâm. Nói chính xác là dùng từ chính xác là không bận tâm, không quan tâm, mà chỉ thấy thôi, chỉ thấy một cách khách quan đó thôi. Nếu bận tâm là khác. Thí dụ giờ thầy ngồi, thầy thấy mấy người ngồi trước này mà thầy không bận tâm, không quan tâm, thì thầy vẫn thấy người cười thì vẫn thấy cười, mà mặt buồn thì vẫn thấy buồn, tức là thấy sao vẫn thấy vậy, mà không bận tâm, không quan tâm là nó khác. Khi mình không bận tâm, không quan tâm á, thì mình vẫn thấy, nhưng mà cái thấy nó là tự do. Thì giả sử như là nó có khởi, nó cái đau đó là một cái mà cái vận hành tự nhiên của thân. Thì cái đau đó mình chỉ thấy thôi, mà nếu cái thấy khi mình vẫn cứ thấy với một cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì cái đau đó nó không có ảnh hưởng gì mình mấy hết trơn á. Nhưng mà bắt đầu mình mà có cái tâm khởi lên đối kháng lại nó một cái á, thì cái khó chịu nó càng ngày càng tăng lên, cái khó chịu nó cứ tăng lên. Mà có những cái khi mà cái tâm mình vẫn kể nó, mình cứ vẫn đau, mình vẫn thấy đau thôi, nhưng mà mình không bận tâm chuyện đó, mình vẫn là rộng lành trong sáng vậy thôi, thì mình lại thấy là cái đau đó nó rất dễ chịu, nó không có khó chịu gì cả. Rồi đó là nói về thân, với là cảm thọ. Cái thứ ba đó là cái khí vận hành trong người của mình. Bởi vì cái khí thường thường á là khí theo ý, khí là nó theo ý, cho nên cái ý của mình hằng ngày là cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia thì khí nó cứ bung ra lung tung hết á. Bây giờ cái tâm mình nó yên lại cái thì khí nó bắt đầu nó cũng ổn định lại. Thế nhưng mà trong cái quá trình ổn định lại đó thì nó có thể là tạo ra một số những cái gì đó. Thí dụ như nó cảm thấy là ở cái tay nó cứng, hoặc là nó cái tay nó rung lên, hoặc là mình cảm thấy như nổi da gà lên, hoặc là mình cảm thấy như cái đầu mình nó nhẹ mà nó bực lên. Thì tất cả những cái đó đều đó là cái sự vận hành của khí đó. Sự vận hành của khí ở trong cái thân. Bởi vậy cho nên mình phải nhìn, mình nhìn một cách trung thực. Còn nếu mình không nhìn một cách trung thực á, thì khi có một cái đau, thí dụ như thế này, tự nhiên mình có cái ngứa, nhưng mà lại mình tưởng là cung muỗi cắn, mà thực ra cái ngứa đó nó lại là hoàn toàn không phải muỗi cắn, nhưng mà mình lại tưởng. Cho nên á, khi ở trên thân, ở trên thọ, hay là ở trên cái khí mình lại dễ sinh ra cái tưởng. Đó, những cái đó là những cái vi tế mà khi mình nhìn á, mình nhìn mình sẽ thấy ra, mình thấy ra như là một cái sự khám phá, cái sự vận hành ở trong thân tâm của mình. Đó. Thì một số những cái, thí dụ như là có khi ngồi yên tự nhiên là người mình nó rần rần lên, à, hay là con người mình tự nhiên cảm thấy là nó nhẹ như bay, à, hoặc là cảm thấy nó mát lành, à, hoặc là nó thấy rùng 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 ở đến một cái số cái huyệt đạo hay là cái luân xa gì đó, thì cái đó là hoàn toàn tự nhiên mình chỉ thấy thôi. Nói chung là không bằng tâm, à, mà chỉ thấy thôi, à, thuần túy là chỉ thấy là được. Khi mình hướng ra bên ngoài quá đấy, cho nên mình phát hiện được những cái mà biến động ở trong thân mình. Còn khi mình trở về niềm thân, niềm thọ, niềm tâm, niềm pháp, thì bắt đầu mình khám phá rất nhiều những cái hoạt động ở trong thân tâm này. Và khi cái hoạt động của thân tâm đó nó tương giao với cái đối cảnh bên ngoài, thì nó sẽ có những cái hoạt động như thế nào mà mình thấy hết, thì đó là một cái khám phá rất là thú vị. Mà càng khám phá chừng nào đó thì cái tâm nó lại càng yên chừng đó, tại vì nó thấy ra. Chứ hồi trước là mình cứ ảo, bây giờ mình nói như thế này cho dễ hiểu. Mình đang ngồi như thế này, tự nhiên mình thấy có cái bóng đi qua, nhưng mà cái bóng đó mình đâu có biết là cái gì, tại mình đang ngồi đây mình thấy cái bóng thôi. Thì mình quan sát, à thì té ra là chiếc xe mà nó chạy qua một cái, mỗi lần chiếc xe nó chạy qua một cái thì thấy nó có cái bóng, à, mỗi lần chiếc xe nó chạy qua một cái thì có cái bóng, bởi vì ngoài kia có thể là có cái cây hoặc là có cái gì đó, cho nên nó dòi vô đây một cái thì thấy cái bóng nó đi qua. Nếu mình quan sát kỹ thì mình sẽ không còn sợ hãi nữa, mình sẽ không còn lo lắng nữa. Mà trong người mình thì nó có vô số những cái phản ứng kiểu đó, mà mình nhìn ra hết rồi á thì tự nhiên mình sẽ là càng nhìn ra chừng nào thì mình càng thản nhiên chừng đó, càng bình thản, càng rộng lành trong sáng chừng đó. Chứ không phải là mình cố gắng tạo ra cái rộng lành trong sáng đó, mình cũng không cố gắng tạo ra bất kỳ cái gì hết, mà cứ để tự nhiên rồi mà khám phá thôi. À, cứ thấy đó, thấy trên đấy mà nó rần rần trên đầu thì mình cứ thấy vậy thôi, tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà càng phát hiện thì nó sẽ phát hiện ra những cái có đôi lúc là do tưởng sinh, cho cái tưởng đó. Ví dụ như thầy nói hồi nãy đó, ngứa ngứa mà mình cứ tưởng là muỗi cắn, nhưng mà trên thực tế nó không phải muỗi cắn đâu chứ hết. Nên trong đó là cái nào thì tưởng xen vào rồi, cái nào là cái thực, cái mà vận hành thực sự của cái thân tâm thì mình phát hiện ra. Thì hành thiền á là để phát hiện ra được cái sự vận hành của thân tâm mình. Và tập nhìn mà một cái nhìn mà khách quan, tức là không có cái ý đồ phải là thế này phải thế kia, không cho là thế này cho là thế nọ gì cả, mà chỉ thấy thôi. Thấy thì thôi, vô rất nhiều thứ để thấy. Con có thắc mắc sau đây, kính mong sư vui lòng giải đáp. So sánh định hữu vi hữu ngã với định vô vi vô ngã. Định hữu vi hữu ngã dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được chánh định, như dùng đá chèn cỏ. Định vô vi vô ngã là sống hồn nhiên như trẻ thơ mới vào được thiên đàng. Lời của Chúa. Nếu đứng lập trường thời vị tính hay theo dịch lý thời vị trung chính, thời vị trung chính chứ không phải trung tính, thời vị trung chính, thì cả hai loại định đó đều đạt cùng một mục đích. Kính bạch sư, nhận xét như vậy có đúng không? À, cái định mà khi mình thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng rồi nó tự định, Cũng giống như thầy nói là mình để cái ly đó rồi tự nhiên nó lắng xuống rồi nó yên và nó trong sáng, tức là thanh tịnh trong sáng. À, là ngay cái ly nó cũng làm được chuyện đó. Thì mình cái tâm mình cũng vậy, nếu mà mình mà thư giãn buông xả là đừng có chủ quan vào, đừng có xen chủ quan vào, cứ để tự nhiên mà thấy như vậy thôi. Mà mình thường hay chủ quan lắm, bởi vì thấy mà nó đồng cái gì cái là mình muốn lo dẹp nó đi rồi đó. Cái tâm mình là cứ muốn ra muốn là can thiệp vô liền, muốn giải quyết liền. Cho nên mình không chịu là yên. Thì cái yên đó, cái yên mà để thấy đó là cái vô vi vô ngã, không phải là của định mà là của tuệ. Cái tuệ đó vốn nó là vô vi vô ngã. Nhưng mà khi mà nó khi cái định mà nó đến một cách tự nhiên á, khi cái định mà nó đến một cách tự nhiên do mình thư giãn buông xả, thì cái định đó là định vô vi vô ngã. Là vì sao? Là bởi vì cái định đó nó tự định, cái tâm nó tự định, cái tánh biết nó tự sáng, chứ không phải là mình làm, mình không có làm ra, cho nên mới gọi là vô vi vô ngã. Còn cái định mà mình cố gắng mình tập trung vô để cho nó định lại thì cái đó là hữu vi hữu ngã, gọi là định hữu vi hữu ngã. Mà đa phần là người ta cứ hành theo cái định mà hữu vi hữu ngã. Thì nếu mà hành như vậy mà có đạt được đi nữa thì nó cũng chẳng tới đâu hết, nó chỉ làm cho trói buộc mình thêm thôi. Còn cái mà trong dịch lý đó mà nói là cái thời vị trung chính đó, thời vị trung chính, trung và chính. Thời là trung, vị là chính. Trung là sao? Trung là không phải quá khứ, không phải tương lai. Còn chính là tại đây thôi, chứ không phải chỗ khác. Thế mình gọi là chính, thời vị trung chính. Thì một cái người mà hành Vipassana đó chính là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thời vị trung chính đó. Cho nên á, trong dịch lý thì người ta nói là thiền vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động, cảm như toại thông thiên hà chi cố. Tức là để thấy ra được thực tánh pháp, thấy ra được cái bản chất thực của pháp thì phải là vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động. Mà tịch nhiên bất động ở nơi thời vị trung chính. Cho nên Đức Phật là nói cái câu quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Thì cái không đồng, không rung chuyển bên này thì bên dịch lý là nói là vô vi giả, vô tư giả, thì nó cũng giống nhau. Cho nên nhiều khi mình là có cái ngã tôn giáo, mình cho là đầu Phật mình mới là có cái này chứ còn không ai có. Thực ra là khi thầy nghiên cứu các cái tôn giáo đó, thầy thấy là ở trong sâu thẳm của họ đó là họ có hết, kể cả đạo Bà La Môn trong sâu thẳm đều có hết đó. Nhưng mà tại người ta hiểu sai đi, ngay cả cái đầu Phật của mình đó. Cho nên đó, thực ra đó, cái minh triết của các tôn giáo hay là bất kỳ một cái gì mà Đức Phật Ngài nói là bất kỳ ai nói, nhưng mà mình đem ra mình thực hành đó, thì mình thấy rằng là nó đúng như vậy, nó đem lại lợi ích như vậy đó, thì tức là được. Nhưng mà cái thời vị trung chính, cái hay của thời vị trung chính là thế này này, có một cái câu để mà nói lên cái thời vị trung chính đó là thời bị tắc bị, thời hanh tắc hanh. Tức là ví dụ như mình khổ thì mình vẫn tròn vẹn trong sáng với cái khổ đó, mà khi mình lạc thì mình cũng tròn vẹn trong sáng với cái lạc đó. Chứ nếu mà khi khổ mà mình nổi sân lên, hay là khi lạc mà mình nổi tham lên, thì nó cũng vẫn là hữu vi tạo tác nữa, cũng là bản ngã khởi lên nữa. Cho nên á, thời vị trung chính có nghĩa là lúc đó là bất kỳ lúc đó là thế nào cũng phải tròn vẹn như nó đang là thôi. Thì cái đang là đó không phải là mình đồng hóa với cái đang là đó, mà là cái tánh biết thấy được cái đang là mà không bị dính mắc, không bị đồng hóa. Thì như vậy cho nên nó mới là vẫn là vô vi, nó vẫn là giải thoát. Mặc dù sinh sinh chi vì dịch, tức là nó vẫn cứ là sinh sinh, như cũng như hồi nãy thầy nói đó. Bây giờ cái mà sankhara đó thì nó cứ sankhara cả đời, đời này qua đời kia chứ, từ đời nào mà hết. Nhưng mà cái sankhara mà do cái tâm mình, cái bản ngã của mình mà khởi lên đó đó, thì nếu mình thấy ra được bản chất của pháp rồi á, thì từ nó sẽ ngưng lại. Cho nên á, mình cứ thấy thôi. Lúc đầu thì có vẻ không, có vẻ là mấy người kia hành thiền thấy vô là có đắc được cái kia, cái mình bắt đầu mình hơi là sao xuyến, bởi vì mình thấy là cho người ta sao đắc đó mà mình không thấy đắc gì cả. Nhưng mà thực ra không đắc gì mới là đúng đó, chứ còn đắc là hỏng rồi. Con đang thiền, lúc đầu con cũng quan sát được tâm mình đang chuyển động, cảm nhận được cơ thể, nhưng sau đó dần dần con lại có cảm giác đi vào giấc ngủ. Con vẫn biết mình đang ngồi, không thấy đau mọi gì, nhưng lại luôn giống như là ngủ. Con không biết như thế thì có thể gọi là thiền không? cái ngủ đó, cái này thì thầy có nói nhiều lần rồi. Cái ngủ đó, nó có nhiều cái loại ngủ. Nếu như mà mình cứ là lười biếng rồi mình đi ngủ thì cái ngủ đó là không tốt. Tất nhiên là, tức là nếu mình mệt mỏi mình đi ngủ thì cũng được, nhưng mà mình do là mình lười biếng rồi đi ngủ thì cái đó là không tốt. Nhưng mà nếu như thế này, nếu cái tâm mình rộng lặng trong sáng, lúc đầu là vẫn thấy rõ mọi chuyện hết trơn rồi, mà sau đó nếu tôi chìm vào giấc ngủ thì cái này phải coi chừng là như thế này. Có khi chìm không phải là chìm vào giấc ngủ đâu, có khi không phải là chìm vào giấc ngủ mà nó đang là đi vào một cái định sâu tự nhiên, giống như ngài Ajahn Chah đó, là ngài ngồi thì ngài cái tâm nó định sâu đến cùng tột của cái định đó, rồi sau đó nó ra trở lại. Thì cái này á, là do cái định luật về mình nói qua dịch lý một chút á, là cái định luật nó thế này. Định luật là hình, khi mình thư giãn tức là hình mình nó là thoải mái rồi. Khí, khi mình thư giãn lại cả thì cái khí nó ổn định. Và ý tức là cái tâm lúc đó là nó rỗng lặng, cái tâm lúc đó nó không có sinh khởi cái này cái kia gì nữa, tức là cái tâm nó không có suy nghĩ ngợi, hay là nó không có lo lắng, hay là không có muốn thế này thế kia. Còn cái tâm mà cái vô thức á, mà nó hoạt động thì cái đó mà kệ nó, chuyện đó là cái chuyện nó của pháp, không phải chuyện của mình, miễn là mình vẫn là vô tâm là được. Thì khi mà cái tâm nó như vậy đó thì nó sẽ rỗng lặng trong sáng, thì cái rỗng lặng trong sáng đó gọi là thân. Thì theo dịch lý là từ hình qua khí, từ khí qua ý, và từ ý qua thần. Thần tức là đạt được một cái chỗ mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì khi mà rộng lặng trong sáng đó chính là cái tánh biết nó là phát huy cao độ nhất, nó có thể thấy được hết. Nhưng mà nó cũng có thể là, nói như là hoàng đế nội kính thì nó có thể là điềm đạm hư vô, hay là tinh thần nội thủ, tức là lúc đó nó không bị ảnh hưởng với cái gì cả, thì nó giống như là một giấc ngủ. Nhưng mà thực ra cái đó là rất tốt, cái đó chính là điềm đạm hư vô, cái đó chính là tinh thần nội thủ, tức là nó không bị ảnh hưởng gì cả, nó yên hoàn toàn. Mà nó yên này không phải là do mình cố gắng mình êm nó xuống mà yên, mà nó từ nó yên xuống. Nếu mà giấc ngủ đó thì cái giấc ngủ đó là tuyệt vời. Bởi vì theo yoga đó, ngủ cũng là thiền, mà một loại thiền tự nhiên. Nhưng mà mình mệt quá, mỏi quá, căng thẳng quá, bây giờ nó ngủ quên đi thì cái đó là chuyện khác. hay là mình lười biếng, mình không muốn hoạt động gì cả, cái mình nằm ngủ là chuyện khác. Cái ngủ đó nó thì cái ngủ đó là tiêu cực, nhưng mà cái ngủ này là cái ngủ rất tích cực. Nhưng mà lúc đó khó phân biệt đó là ngủ hay là đó là một trạng thái thiền thật sự. Thì mình cứ để vậy mình quan sát thôi. Thì để có một cách này để mình biết là ngủ hay là thiền hay là định. Tức là khi mình mà ra khỏi cái trạng thái đó thì mình cảm thấy rất trong sáng và thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Thì như vậy là cái giấc ngủ đó là giấc ngủ thiền đó. Giấc ngủ đó là tốt á. Còn nếu như mình giật mình thôi dậy một cái thì mình đâm là khởi đầu lên một cái là lo lắng sợ hãi tính gì đó bắt đầu khởi lên lung tung đó, thì cái đó là cái ngủ, cái đó mới là ngủ. Thành nó phải cứ quan sát xem cái đã. Chứ ngủ không phải là không tốt. Hôm qua thầy dạy nghĩa cho con và mọi người về lực đậy và kéo. Lực đậy và kéo có thuộc Sankhara không ạ? Cái chữ sang này á là chính xác á, là nó có một chữ dấu chấm trên này nữa. Đậy và kéo là Sankhara đó. Đúng rồi đó. Tức là mình cứ bị đậy và kéo. Cái đậy kéo đó chính là Sankhara. Mà Sankhara này là thuộc cái loại Sankhara mà thứ hai á, tức là Sankhara này là Sankhara mà dukkha tí này. Tức là Sankhara khổ á. Chứ còn cái Sankhara mà ví dụ như bây giờ như thế này nè, mình đang ngồi rồi mà nó đau chân rồi mình mới là đổi cái thế ngồi, thì cái đó là không sao, cái đó là Sankhara nó tự nhiên. Còn cái Sankhara mà là bị thúc đẩy bởi một cái tham muốn để đạt được cái gì đó, thì cái tham muốn đạt được một mục đích thì cái tham muốn đó đẩy và cái mục đích đó kéo, thì cái đó là Sankhara đó. Đó chính là cái hoạt động của Sankhara đó. Nếu mình hành thiền có thể đến một ngày nào đó trở nên vô tâm không ạ? Nghĩa là thấy người khác đau khổ, mọi người xung quanh đồng cảm trong khi tâm mình bất động. Thực ra đó, khi mà mình vô tâm á, thì lúc đó mình mới thực sự là có tình thương yêu. Khi mình vô tâm á, mới thực sự có tình thương yêu. Còn khi mà mình hữu tâm á, khi mình có hữu ý đó, thì lúc đó không phải là tình thương yêu. Bây giờ ví dụ như thế này đây. Một đứa con của một ông bác sĩ. Con của một ông bác sĩ bị bệnh mà phải mổ. Mà ông bác sĩ nói ông mổ giỏi nhưng mà ông không nhầm mổ. Bởi vì ông không lấy, ông đưa dao mà ông mổ bụng con là ông làm không được. Nhưng mà một ông bác sĩ kia đó, ông bác sĩ kia thì ông cứ làm tỉnh bơ, ông vẫn mổ được như thường, ông vẫn làm tỉnh bơ không sao hết trơn. Là tại vì sao? Tại vì ông kia ông khách quan, ông làm tạm thời mình dùng từ vô tâm, tức là ông làm với một cái tâm mà không có một động cơ nào cả, ông chỉ làm với một tình thương yêu tự nhiên. Tình thương yêu phải là tự nhiên mới được, tức là cái tình thương yêu đó nó phát xuất từ trí tuệ. Hễ khi có trí tuệ thì đương nhiên là có tình yêu thương. Khi có trí tuệ thì tự nhiên có sự cảm thông. Cho nên á, bây giờ ông này á là ông thấy cái người bệnh này là trong bụng này á đang có cái cục sỏi gì đó chẳng hạn vậy, thì vì ông cứ mổ ra ông lấy ra thôi, chứ ông không có ngại gì hết đâu á, mà ông chỉ làm với một tâm rất là bình thản. Nhưng mà cái người cha là giỏi hơn, cái ông bác sĩ đó mà không dám mổ. Là vì sao? Là vì trong đó đó là cái tình thương yêu hay là cái sự cảm xúc của cái người này đó là nó chủ quan. Do đó đó ở đây đó cái chữ vô tâm á là không chủ quan. Chứ không phải là vô tâm là không có tâm gì cả. À, mà cái tâm mà khi mà cái tâm mà rộng lành trong sáng đó, cái tâm đó mới thực sự có lòng đại từ đại bi. À, cái này thì không phải là định nghĩa đâu. Đây là không phải là theo kinh điển mà định nghĩa đâu, mà đó là sự thật. Đó là sự thật, cho nên đó, ai chiêm nghiệm cũng đều sẽ thấy điều đó. Cứ chiêm nghiệm mà coi. Tức là khi nào mà mình thực sự vô tâm ở đây không có nghĩa là ai làm gì làm mà kệ, không phải vô tâm theo kiểu đó, mà vô tâm ở đây tức là không chủ quan. À, không có ý đồ riêng của mình, không muốn phải thế này phải thế kia. À, mà là chỉ thấy đúng như thế nào thì làm như vậy thôi. À, thì á lúc đó đó cái người mà vô tâm đó nó mới thực sự có khả năng làm được những việc cho đời. Còn nếu mà cái người mà không vô tâm á thì không thể nào mà làm được việc gì cho đời hết trơn, bởi vì làm cái gì cũng sợ là cái này sợ cái kia, muốn phải thế này muốn phải thế nọ là không thể được. À, cho nên á cái này á là mình phải hiểu cho đúng cái chữ vô tâm. Chẳng thôi sẽ bị nhiều người nói. Chính thầy khi mà thầy nói chữ vô tâm thì cũng có nhiều vị nói rằng là tu gì mà vô tâm. Nhưng mà phải hiểu cái chữ vô tâm mình nói là cái gì đã. Cái vô tâm ở đây là cái tâm không bị tham sân si, không bị bạc ngạ, không bị chủ quan chi phối. Tức là một cái tâm nó rộng lặng trong sáng, mà rộng lặng trong sáng thì là có đại từ đại bi. Chứ không phải là cũng phải là cái vô tâm theo cái nghĩa bình thường. Khi mắt nhìn thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, xin thầy giải thích rõ hai khái niệm tướng chung và tướng riêng. Nếu mình nói một cách đơn giản thôi, tất nhiên là phân tích thì nó rất là sâu, nhưng mà bây giờ mình nói một cách đơn giản như thế này thôi. Ví dụ như là cái tấm gương. Ví dụ như một tấm gương á, hôm qua thầy có lấy ví dụ đó. Ví dụ như giả sử như tâm mình như là một tấm gương đi. Thì cái tấm gương đó đó nó phản ánh tất cả mọi cái gì mà đến như thế nào, đến đi như thế nào thì nó phản ánh trung thực. Nhưng mà cái tấm gương đó đó nó không hề là, ví dụ như bây giờ giả sử như thầy là tấm gương đi. Bây giờ thầy nhìn mọi người thì thấy như thế nào là cứ thấy như vậy thôi. Mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng thì cái đó là không nắm giữ tướng riêng, không nắm giữ tướng chung. Nhưng bây giờ thầy muốn là anh này là anh nào, tên gì, mấy tuổi, đại khái ra tức là muốn bắt đầu muốn nhìn, muốn biết chi tiết, muốn biết cái lý lịch chi tiết của cái người này, hoặc là muốn biết cái người đó như thế nào, tức là mình muốn thấy tướng riêng. Mình muốn tìm tướng riêng. Ví dụ như mình muốn xem trái ổi là nó khác với cái trái xoài như thế nào, cái vị nó khác như thế nào. Đó là cái đó là tìm cái tướng riêng. Còn cái tướng chung á, cái tướng chung tức là mình cũng không phải là nắm một cách chung chung. Mình cũng phải nắm chung chung, tức là mình vẫn thấy như thế này hết. Chứ mình cũng không nói rằng là đây là đất nước lửa gió thôi. Không phải nói vậy, tức là mình vẫn thấy rõ ràng, nhưng mà mình cũng không cần phải là biết chi tiết, mà mình cũng không nói đây là chỉ là đất nước lửa gió thôi chứ chẳng có ai hết đây á. Không phải như vậy. Cái này là gọi là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nói một cách khác tức là mình cứ thấy với tâm rộng lặng trong sáng, tức là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Mà khi mình bắt đầu để ý một cái gì đó, bởi vì do mình ghét hay do mình thích hay do mình muốn biết, tức là bị ba cái mà thầy nói là nó xen vào đó. Tức là muốn biết là một, muốn loài là hai, muốn giữ lấy là ba. Thì như vậy lúc đó đó nó mới phát sinh ra là tướng riêng. À, tức là muốn biết tướng riêng, muốn biết cái riêng, muốn biết cái chi tiết. mà mình cũng không khái quát quá, mình cũng không khái quát quá. Ví dụ như mình nói là ngồi đây tất cả đều là chúng sanh thôi, tức là mình lại đây là mình nói tướng chung. Thay vì mình cứ thấy thôi thì mình là thấy riêng làm gì, mà thấy chung làm gì, thì lúc đó mình mới thấy được thực tánh. Còn nếu mình khái quát hóa nó đi thì cũng không được, mà là mình muốn tìm chi tiết của nó thì cũng không được. Vì như vậy tức là mình đã có khởi tâm muốn là như thế này hay thế như thế kia rồi. Khi mình nắm giữ tướng chung hay tướng riêng, tức là mình đã khái niệm hóa một sự kiện, phải không? Khái niệm chung hoặc là khái niệm riêng, khái niệm tổng quát hay là khái niệm chi tiết. Nhưng bây giờ mình không xen khái niệm vào thì mình chỉ phản ánh trung thực như nó là thôi. Khi ngồi thiền, con nhận thấy con đang nghĩ việc này việc kia, thấy biết được việc đó, rồi con lại nghĩ à mình đang ngồi thiền, thì tự nhiên việc này việc kia mất đi. Như vậy có đúng không? Rồi ví dụ trong lúc thiền mình thấy một vật gì đổ ngã, vậy liệu mình cứ để nó cho nó rơi ngã hay mình giữ cho nó khỏi rơi ngã để để khỏi hư hỏng cái vật sạch đó? Cái đó chưa biết rồi, cái đó không biết được. Có khi nó rớt một cái, nó bể một cái, mình ngủ rồi mình đắc đạo quả luôn có. Nhưng mà nếu mình giữ lại mà mình biết là mình đang giữ lại thì cũng được thôi, đâu có sao đâu. Quan trọng là không phải là có làm gì hay không làm gì, mà quan trọng là mình vẫn có biết tất cả những cái diễn biến đó nó ra sao thôi. Nhớ là không quan trọng là mình làm gì, mình có giữ nó lại hay là không giữ nó lại, mà là quan trọng là mình có thấy tất cả những cái hoạt động đó ở nơi thân nơi tâm mình hay không. Có hiểu ý thầy nói không? Cái đó quan trọng lắm. Bạch thầy, con xin hỏi về sự hành thiền 15 phút của con ngày hôm nay như sau. Trong quá trình ngồi thiền, con đã đi qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, con ngồi buông xả thoải mái. Kết quả, con thấy tâm cứ lao xao, lộn xộn, hết cái này đến cái kia. Giai đoạn 2, con ngồi buông xả hết thảy những vòng đồng, trở về với tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật này con để nó hòa trong hơi thở nhẹ nhàng, và con đã xem tiếng niệm Phật ấy như hơi thở. Cứ như vậy đều đặn, con vẫn buông xả niệm Phật. Kết quả, con thấy tâm mình yên tĩnh, những lao sao hiếm xuất hiện dần, và mỗi khi có lao sao xuất hiện, con thầm nghĩ, nói với tâm mình hai chữ buông xả. Nói xong thì con lại thấy tâm mình yên tĩnh, rỗng lặng, nhẹ nhàng, thư thái. Từ giai đoạn 2 này, con kính xin hỏi thầy, cách làm của con như vậy là đã có tạo tác không? Cách làm của con như vậy có được không? Liệu nó có đi sai lệch với những điều thầy dạy không? Câu hỏi hay á. Giờ ai trả lời giùm thầy đi. Nói qua giờ rồi, giờ trả lời được rồi đó. Bây giờ nói giai đoạn 1. Trong giai đoạn 1 á thì ngồi thư giãn buông xả, thư giãn thoải mái. Thì kết quả là thấy tâm nó cứ lao xao hết cái này đến cái kia. Thì giai đoạn 2 nói cho dễ hiểu là thế này. Tức là khi mình ngồi vào rồi thì mình buông hết mọi cái niệm khác, chỉ còn giữ một niệm Phật thôi. Thì lúc đó tâm nó cũng là yên rồi, mình nói chung là hòa vào với hơi thở hay là cứ đều đặn như vậy, cho nên là tâm nó yên ổn. Đại khái là như vậy. Thế thì bây giờ mình thấy là cái nào đúng? Cái đầu á thì tuy là nó lao sao vậy nhưng mà nó đúng. Bởi vì thứ nhất là nó thấy được cái lao sao. Nó thấy được cái lao sao còn hơn là mình thấy một cái yên tịnh, nhưng mà cái yên tịnh nó thực ra là mình tạo nó ra. Mình chỉ giữ nó lại. Cho nên á, cái bất kỳ cái nào mà mình tạo ra, cái bất kỳ cái gì mà mình mà có một cái tướng, phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, phàm mà đã có mình trụ vào một bất kỳ một cái này gì. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là mình không có trụ vào đâu cả, cứ sinh tâm nhưng mà không trụ, chứ không phải là tâm không sinh, tâm mà cứ sinh nhá. Ví dụ như mình uống nước thì mình phải là phải đi tìm nước mà uống nhá, tâm phải sinh nhá. Cho nên á, tâm không cần trụ, nhưng mà quan trọng là thấy. Tại sao gọi là đạo Phật? Phật có nghĩa là giác, giác có nghĩa là thấy ra. Bây giờ thấy ra tất cả các pháp như thế nào là thấy rõ hết, thấy rõ tánh tướng thể dụng của nó hết, thì như vậy mới là giác ngộ. Chứ không phải là mình để tâm yên mà giác ngộ đâu. Nếu để tâm yên á, thì nó có ba loại tâm yên. Loại tâm yên thứ nhất là loại tâm yên mà vẫn còn một đối tượng. Ví dụ như mình niệm Phật, thì cái tâm yên đó mới là yên của cõi dục giới. Còn nếu như mình mà định được vào cõi sắc giới, thì cái yên đó chỉ là cái yên của cõi sắc giới. Và định vào cõi vô sắc giới thì cái yên đó là cái yên của định vô sắc giới. Nhưng mà tam giới bất an do như hỏa trạch, tức là dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì cũng đều là bất an như là một cái nhà lửa vậy thôi. Bởi vì cái an này đó, chính vì cái an này cho nên mình mới không thấy tất cả những cái biến động. Cũng giống như mình nói như thế này cho dễ hiểu đấy. Một cái người Việt kiều của mình mà ở bên Mỹ ấy, lái xe rất giỏi, nhưng mà về Việt Nam không dám lái xe. Tại vì cái mà giao thông của mình nó lung tung hết trơn á, cho nên lái không được. Nhưng mà người Việt Nam lái được. Tại sao người Việt Nam lái được? Tại vì người Việt Nam là đối diện với tất cả những cái lao sao đó mà vẫn trầm tĩnh để mà lái. Vậy là người Việt Nam lái giỏi hơn. Thầy có nhiều người đệ tử ở bên Úc, ở bên Mỹ về không ai dám lái xe hết trơn. Bởi vì đường Việt Nam mình lái xe chỉ không thể nào được. Cái tâm của mình cũng vậy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ. Ví dụ này thầy thường hay ví dụ rồi. Bây giờ thầy ví dụ lại cho dễ hiểu. Bây giờ giả sử như mình đi máy bay làm sao mà mình bị rớt xuống một cái rừng. Mình rớt xuống một cái khu rừng. Thế thì bây giờ mình phải ra cái khu rừng này nhé. Mình phải ra cái khu rừng này phải không? Thế nhưng bây giờ thấy bên kia cọp, rút lui. Thấy bên kia đó là rắn rết, rút lui. Thấy bên này hầm hố, rút lui. Thấy bên kia vách núi cao, rút lui. Rút lui thì mới tìm thấy có một cái hang động yên. Cho nên vô ngồi trong hang động đó và ngồi yên. Thì có bao giờ ra khỏi được khu rừng không? Cái yên đó, đó nó có thể bao giờ mà ra được khỏi khu rừng không? Không bao giờ. Vậy thì phải quan sát. Quan sát cọp. Làm thế nào mà qua mặt được cọp? Làm thế nào mà qua mặt được rắn? Làm thế nào mà lội qua được một cái dòng sông này? Làm thế nào mà leo được lên cái núi này? Thì khi đó mới ra được khỏi cái khu rừng đó mà thôi. Vậy thì chúng ta đó bây giờ phải ngồi mà quan sát. Chứ vậy vì sao mà gọi là minh sát tuệ? Tức là phải đem cái sự sáng suốt của mình ra mà quan sát tất cả các pháp, để xem thử là nó hoạt động thế nào. Nó là sân thì nó là thế nào, tham thì nó thế nào, là phải thấy cho thật rõ. Thấy cho thật rõ và thấy luôn cả cái khổ của nó nữa. Ví dụ như tham rồi mà chưa thấy khổ là cứ tham nữa đi. ham cho chừng nào mà nó thấy khổ rồi là cái đó mới thôi. À, bởi vì chưa thấy khổ là chưa biết tham là sai chỗ nào. À, chứ bây giờ mình mà mình cố mình làm sao mà nó cho yên đi được rồi á, thì cái yên đó chỉ là tạm thời thôi. Cái yên đó chỉ là cái yên mãi mãi ở trong cái hang động đó, chứ không thể nào mà ra khỏi khu rừng. À, cho nên á phải thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã. Chứ bây giờ mình ngồi yên cái thì mình thấy lạc không, thấy ngã không, mà đâu có giải thoát giác ngộ được. Mình bám víu vào cái ngã đó, mình bám víu vào cái lạc đó, mình bám víu vào cái trù đó, thì mình làm sao mà mình có thể là thấy được, mình mới buông được. Cái này là chỉ là buông những cái mình không thích để mà trù cái mình thích thôi, chứ chưa phải là buông. Buông là phải buông hết, chỉ để cho tất cả các pháp như nó đang là thôi thì mới được. Chứ còn nếu mà buông cái mình không thích để mà mình trù vào cái mình thích ấy, thì vẫn chưa được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bài xích cái chuyện mà ngồi niệm Phật cho yên. Nhưng đó là một cái động tác nào đó để giúp cho mình một trong một cái thời điểm nào đó thì được. À, thí dụ như bây giờ bị cọp rượt thì tạm thời vô ngồi trong đồng đó thì được, tạm thời thôi. À, chứ không phải là mình nói hoàn toàn vô ngồi trong đồng là vô ích. À, cũng như vậy, ví dụ như có một lúc nào đó mà mình sợ hãi lo lắng quá đó, mà mình không thể nào mà mình nhìn được, mình không thể nào quan sát được tất cả những cái đó, tâm mình rối lối loạn hết trơn rồi, thì lúc đó mình niệm Phật để cho tâm nó bình tĩnh lại cái đã. Nhưng mà bình tĩnh rồi đó thì phải là buông cái niệm Phật đó để mà thấy lại, tức là phải yên rồi một cái là phải ra khỏi hang động nữa, rồi bắt đầu phải quan sát lại để coi thử cọp nó hoạt động thế nào. À, làm sao mà qua mặt được cọp mà nó không bị cho cọp giết thì mới được. Chứ còn không cách nào mà ra khỏi cái thế gian này, cũng phải đơn giản mà ra khỏi đâu. Bởi vì sao? Thực ra đó, cái ý nghĩa của cái thế gian này đó chính là để mình học ra bài học thoát ra khỏi nó. Cái thế gian này nó rất là tuyệt vời, cho nên nhiều người cứ tưởng rằng là mình mau thoát ra khỏi thế gian này, đó là một sai lầm rất lớn. Mục đích của thế gian này là để mình qua đó mà học ra được trong cái mà lao sao đó làm sao mình vẫn là yên tĩnh. À, trong tất cả những cái mà khổ vui đó mình vẫn không bị trói buộc. À, trong tất cả những cái nguy hiểm đó mà mình vẫn thoát được. Đó là một bài học cực kỳ lớn. Cho nên người ta chưa hiểu được hết cái ý nghĩa của cái thế gian này đâu. Thế gian này là bài học tuyệt vời cho sự giác ngộ. Mà bây giờ chỉ có lặng lẽ mà quan sát thôi, chứ không còn cách nào khác. Cứ quan sát đi, bằng cách nào đó mà mình trốn tránh là không được. Có hai pháp, một pháp đó là pháp trực tiếp thấy ra sự thật, và một pháp tạm thời ổn định, tức là phương tiện. Thí dụ như thế này này, mình mạnh khỏe là khác, mà khi mình bệnh mình tạm thời uống một viên thuốc để cho nó mạnh khỏe là khác. Tức là mình cái việc mà mình bệnh đau bụng, mình tạm thời uống một viên thuốc để cho nó hết đau bụng là cái đó là nó chỉ là cái việc tạm thời thôi. Hoặc là mình cái chân mình bị đau, bây giờ mình tạm thời dùng cái nàng thì cái đó là tạm thời thôi. Còn phải buông cái nàng đi mà đi bằng đôi chân của mình mới được. Cho nên đó, tất cả các phương tiện tu tập đều chỉ có giá trị phương tiện tạm thời. Còn pháp á là bài học trực tiếp mà mỗi ngày mình phải đối diện, không cần qua một cái phương tiện nào khác. Nhưng mà không phải là mình hoàn toàn bác bỏ phương tiện. Phương tiện vẫn có lợi, nhưng mà chỉ có lợi ở cái mức một cái lúc nào đó thôi. Đau bụng uống 3 viên thuốc mà lành rồi thôi, chứ đừng có uống thêm thuốc luyến viên thứ 4 là không được. Nó lành thôi chứ. Tức là nó lành thì lành gì? Nó lành ở cái mức độ đó thôi. Chứ còn cái toàn diện thì mình phải giải quyết. Mình khỏe để giải quyết nhiều việc, chứ không phải là cứ ngồi mà cứ uống hoài cái viên thuốc đó. À, rồi mình bị kẹt vào đó, mình bị xa lầy trong đó. thì coi như mình vận hồng. Hết giờ rồi, dư 4 phút. Ngày mai chúng ta vẫn là đặt những câu hỏi như thế này. Bây giờ hồi hướng. Y đằng nô nhang tì nằng hôn tô sô kê ta hôn tù nhang ta vô. Đằng nô nhang tì nằng hôn tô sô kê ta hôn tù nhang ta vô. Y đằng nô nhang tì nằng hôn tô sô kê ta. Tu nhà ta vô.